Kính mời hội thánh cùng đến.
Ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương người dương thế biến ta thờ kính Chúa trên trời cao.
We are about to worship the Lord, so keep quiet and sing along with us if you can. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu Thầy. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Sion. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét đói đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Quý vị có cảm nhận là một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác không? Nếu có, chúng ta hãy cùng nhau thưa với Chúa rằng con dâng Chúa bài ca này. Bài ca vẫn mãi dâng tràn, vọng mãi trong tâm hồn của con. How can I keep from singing your praise?
Không sao ngưng được tiếng ca ngợi Ngài, làm sao nói hết được trong lòng con về tình ái Chúa quá sâu thẳm. Không chỉ ca ngợi tiếng con tôn ngợi Ngài, vì tình yêu cứu Chúa bao bao con và con mãi muốn ca chúc tụng Ngài. Dù bao bóng tối bao trùm, con vẫn nương nơi Ngài, vì lòng tin Chúa đã sống lại. Cuộc đời có Chúa bên mình, và rồi đi Chúa luôn nhìn, lòng con vui hát chúc tôi. Con không sao ngưng được tiếng ca ngợi Ngài, làm sao nói hết được trong lòng con về tình ái Chúa qua sâu gần. Không chỉ can đảm tiếng con tôn mời Ngài, vì tình yêu của Chúa bao bọc con và con mãi luôn ca Chúa tôn Ngài. Dâng lời ca cho dù bao đau buồn, ca khen Ngài mãi. Con người ca cho dù con thất vọng hoặc khi chân trượt ngã, ca ngợi Chúa khi Ngài đã giải cứu. Chúa bên cạnh bên, Giêsu lắng nghe từng lời thì thầm, con cầu xin lên Cha Tha Thiên. Con sẽ hát dù con hơi tàn, bởi tiếc mai này trên không chung với ngàn sứ thần cùng hòa khúc chúc tôn vương. How can I keep from singing your praise? How can I ever say no? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I can see.
Xuân đã về, thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân đã về, vì hoàng nhan tia nắng. Xuân đã về, ngát thương đêm mộng thanh bình. Xuân đã về, khắp nơi chẳng ngàn tiếng ca. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lời vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân đã về, gió xuân sao động muôn loài. Xuân đã về, muôn ngàn mầm xuân mới. Xuân ơi hãy về, niềm tô tâm hồn nhân loài. Xuân ơi hãy về, lên trên muôn loài thế nhân. Lòng mừng chào đón xuân về mùa sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân đã về, thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân đã về, trong lòng người có Chúa. Bao nhiêu ước nguyện thiết tha khi mùa xuân về. Mong nhân thế tròn, ước mơ thành tình ngã tư. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lời vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân đã về, thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân đã về, huy hoàng ngàn tia nắng. Xuân đã về, ngã thương đêm mộng thanh bình. Xuân đã về, khắp nơi chân ngàn tiếng ca. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. mừng cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lời vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. Người người cùng hát vang lời vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.
Rồi ngày tháng cứ trôi nhanh, suốt một năm thu qua đông về, đông sẽ đi, xuân hè lại tới. Từng ngày dần trôi qua mãi, có ai đem đưa ơn phước của trời ban? Suốt năm dài bao khó khăn, những nhọc nhằn ta bước qua. Nhờ ơn Cha ban và dẫn dắt, lòng cảm tạ Chúa suốt năm vừa qua, được tình Ngài ban cho con an vui. Nguồn ơn phước ngập tràn, Chúa ban cho con mỗi ngày. Nhiều lần gục ngã Chúa dắt dìu con, và Ngài cầm tay đưa con lên cao. Tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài. Rồi ngày tháng cứ trôi nhanh, suốt một năm thu qua đông về. Đông sẽ đi, xuân hè lại tới. Từng ngày dần trôi qua mãi, có ai đem đưa ơn phước của trời ban? Suốt năm dài bao khó khăn, những nhọc nhằn ta bước qua. Nhờ ơn Cha ban và dẫn dắt, lòng cảm tạ Chúa suốt năm vừa qua, được tình Ngài ban cho con an vui. Nguồn ơn phước ngập tràn, Chúa ban cho con mỗi ngày. Nhiều lần gục ngã Chúa dắt dìu con, và Ngài cầm tay đưa con lên cao. Tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài. Lòng cảm tạ Chúa suốt năm vừa qua, được tình Ngài ban cho con an vui. Nguồn ơn phước ngập tràn, Chúa ban cho con mỗi ngày. Nhiều lần gục ngã Chúa dắt dìu con, và Ngài cầm tay đưa con lên cao. Tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài. Tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài.
Một sư quản nhiệm giảng nói chúng ta phải yêu Chúa và yêu người. Đó là lý do tại sao quý vị có mặt trên trời này, tại sao Chúa còn cho chúng ta trên đời này. Yêu Chúa là thờ phượng Chúa, yêu người chúng ta giúp người. Và buổi sáng hôm nay chúng ta nói thêm một cái khía cạnh nữa, mình yêu Chúa thì mình phải sống làm sao. Từ thứ hai cho tới thứ bảy chúng ta phải sống như thế nào. Ở trong lời Chúa cho biết rằng con người nhìn bề ngoài, nhưng mà Chúa nhìn vào trong lòng của chúng ta. Chúa nhìn thấy trong bụng của chúng ta. Chúa biết những cái động cơ của chúng ta. Chúa biết những cái trái tim đen, những cái động cơ không đúng đắn của chúng ta. Châm ngôn đoạn 22 câu 1 nói như thế này. Quý vị có tờ vàng bài giảng, quý vị lấy ra cũng dễ theo dõi bài giảng buổi sáng hôm nay. Danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều, còn ân huệ quý hơn bạc vàng. Danh tiếng tốt quý hơn tiền của. Lời Chúa nói tại đây, đạo đức, tính tình mình nó quan trọng hơn tiền của. Thà là mình có tiếng tốt hơn là triệu phú. Lời Chúa nói rằng con người bên trong của mình đó là cái tính nết của mình. Đạo đức là con người ở bên trong của mình, chứ không phải là bên ngoài. Ở ngoài xã hội người ta quan niệm thông thường, quý vị thấy người ta khoe tiền, khoe của, đi xe mắc tiền, bận đồ đồ hiệu, đi đúng sao cho đúng kiểu, ăn mặc sao cho đúng thời trang, người ta mới chú ý. Còn mà Chúa nói rằng tiếng tốt, đạo đức, tính nết là con người bên trong, nó tạo nên con người bên trong của mình. Lúc mà quý vị mất hết tất cả, đạo đức mình còn lại, tính tình mình còn lại. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ dựa vào sách Châm Ngôn có bốn cái tính tốt, bốn đức tính tốt, mà tôi nghĩ rằng đó là mục tiêu trong đầu năm nay chúng ta cần phải, Chúa muốn chúng ta xây dựng bốn cái tính tốt này ở trong cuộc đời của chúng ta. Và qua đó Chúa cũng sẽ ban phước qua bốn cái tính tốt này. Thứ nhất, quý vị có cái viết đề thứ nhất, phải nói thật. Chuyện đầu tiên, phải nói thật, phải sống ngay thẳng. Đây là một điều quan trọng, và trong sách Châm Ngôn đây là một cái đề tài rất là lớn. Ngay thẳng, thành thật, liêm chính, quan trọng hơn là cái cách bề ngoài của con người. Châm Ngôn đoạn 17 câu thứ 7 nói rằng miệng giả dối không xứng với bậc vương giả. Thánh Kinh Hiện Đại dịch câu này là bậc lãnh tụ không nói câu xảo trá. Không nói câu xảo trá. Chúng ta nể phục những người thành thật, chúng ta nể phục của những người nói ngay thẳng. Quý vị có biết rằng là khi mà người ta, quý vị muốn người khác đi theo mình không? Quý vị muốn người khác đi theo mình đó, thì quý vị phải, người khác phải tin quý vị, họ mới đi theo quý vị. Và làm sao để cho họ tin mình? Mình phải nói thật, mình phải sống ngay thẳng thì người ta mới theo mình. Người lãnh đạo không phải là tại vì mình giáo hội cho mình cái chức đó, thưa quý vị không? Nhìn sau lưng mà có ai theo mình đó là mình là người lãnh đạo. Quý vị là cha mẹ, nhìn sau lưng có mấy con có theo mình không? Là quý vị là người lãnh đạo. Chứ không phải mình làm cha làm mẹ là con phải theo mình. Có thể là nó theo quý vị tới năm 15 tuổi, nhưng mà tới năm 18, 20 tuổi là bắt đầu không còn muốn ở với cha mẹ nữa. Cho nên vấn đề mình phải ngay thật. Chúa Giê-xu nói rằng gì? Ta là lẽ thật. Chúa không nói ta có sự thật, ta là lẽ thật. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ dối gạt ai hết, tại vì Ngài là chân lý. Chúa nói trong Giăng đoạn 8 một câu rất là hay: ma quỷ là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Khi mà tôi nói dối có nghĩa là tôi đứng về phe của ma quỷ. Người ta tin mình khi nào mình nói thật. Lời Chúa nói trong Châm Ngôn đoạn 25 câu 14, tôi nghĩ đây là một số quý vị đây là đọc câu Kinh Thánh này lần đầu tiên, chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh này, Châm Ngôn đoạn 25 câu thứ 14. Nếu hứa cho nhưng chẳng giữ lời, như có mây có gió rồi lại chẳng mưa. Cái câu này ý nói tới những cái người thất hứa đó, quý vị biết không? Và tác giả mượn cái vấn đề trồng lúa, khi mà gieo cấy trồng đó, chuyện gì người ta cần mưa chứ không cần gió. Và ở đây nói là những cái người mà thất hứa, hứa mà không giữ lời. Quý vị bao giờ có gặp những người thất hứa chưa? Thật sự chúng ta cũng nhiều lần mình cũng thất hứa đối với con mình, đối với bạn bè của mình. Có một vài trường hợp, quý vị, tôi đọc một số trường hợp tại đây, những lời thường thất hứa. Cuối tháng này tôi lãnh xương lương xong đó thì tôi sẽ trả nợ cho anh. Khi nào mà tôi làm xong đó thì tôi sẽ trả cho ngài. Anh hứa với em rằng là anh không bao giờ đi với cô nào khác hết, chỉ đi với em mà thôi. 6 giờ chiều anh sẽ có mặt ở nhà. Tuần tới tôi sẽ đi nhà thờ. Khi nào được lên lương rồi đó, tôi sẽ dâng Chúa phần 10. Sẽ có ngày ba dẫn con đi câu cá. Napoleon nói rằng cái người mà hứa mọi chuyện đó không làm gì hết. Rất là đúng phải không quý vị? Kết quả của cái đời sống sống ngay thật, sống ngay thẳng như thế nào? Cũng trong ngôn cho chúng ta biết. Đoạn 10 câu 9. Người sống ngay thẳng sẽ được an toàn, sẽ vững vàng. Khi mà chúng ngay thật đó thì người khác tin cậy mình. Khi mà mình được người khác tin cậy đó, mình sẽ có đời sống vững vàng, mình sẽ mạnh mẽ, gia đình mình sẽ mạnh mẽ, cộng đồng người ngoài họ nhìn họ nể mình. Tại vì mình là người ngay thật. Quý vị có đồng ý không? Ngay cả những người không tin Chúa mà ngay thật mình cũng nể. Phải không? Và quý vị sống ngay thật, sống chúng ta sống ngay thẳng, ăn ngay nói thật, người không tin Chúa họ cũng nể. Họ cũng nể mình vì sống ngay thẳng được an toàn. Cho nên Chúa muốn mình thành thật với mình, không có giả dối. Hãy coi lại coi những cái gì mình hứa với con mình mà mình chưa làm. Hãy làm cái điều đó cho con cái của mình. Một trong những lý do các em nổi loạn ở trong gia đình đó là tại vì cha mẹ nói hứa mà cha mẹ không làm. Đó là lý do tại sao con mình nó nổi loạn. Nó không vâng lời mình. Hãy tự xét lại cái điều đó. Người khác có thể tin cậy mình được không? Đó là điều thứ nhất. Tập nói thật. Sống ngay thẳng. Thứ nhì, Chúa nói trong châm ngôn là mình phải sốt sắng làm việc thiện. Sốt sắng làm việc thiện. Chúa muốn mình giúp người nghèo khó, có lòng thương người. Châm ngôn đoạn 14 câu 22 nói rằng ai tìm điều thiện sẽ hưởng ơn huệ. Cái người chú ý tới điều thiện, lo làm việc thiện, thiện lành, tốt đẹp sẽ được Chúa ban phước. Chúng ta sống trong xã hội chỉ lo có mình thôi, lo cho tôi thôi, lo gia đình tôi thôi, chuyện người ta kể thôi. Đó là câu thường nói của mọi người. Khi làm một cái điều gì đó, mình thường hỏi làm cái này mình được lợi ích gì, tôi được lợi ích gì. Nhưng mà mình đâu bao giờ hỏi mình có giúp được người khác những điều gì. Đi nhà thờ tôi được lợi gì. Mình đâu bao giờ đặt câu hỏi là đi nhà thờ tôi đóng góp, tôi dâng hiến gì ở trong nhà thờ. Và Chúa Giê-xu nói trong Mát đoạn 10 như thế này: ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ. Có bao nhiêu quý vị mơ làm đầy tớ? Có thể mấy bậc cha mẹ có con nhỏ đó, có thể mơ làm đầy tớ. Quý vị hỏi, và ta cũng có lần hỏi các em thiếu nhi, hỏi lớn lên con muốn gì? Con muốn giống như minh tinh này, con muốn giống như cầu thủ kia, con muốn làm ông sếp này, con muốn giống như ông chủ kia. Không có em nào mà nói là con muốn lớn lên làm đầy tớ để được người ta sai. Không em nào hết. Cái điều quan trọng của chúng ta đó, cái việc làm của mình nó quan trọng. Bà mẹ Teresa nói rằng là cái quan trọng không phải là cái việc làm của mình, mà trong cái việc làm mình, mình có đổ đầy tình thương ở trong cái việc làm đó hay không. Dù quý vị là người thế nào, Chúa đang đặt quý vị ở tại sở, ở tại trường, mỗi việc làm của quý vị đều có giá trị ở trước mặt Chúa hết. Và cái quan trọng là chúng ta có làm với đổ đầy tình thương trong cái việc mà chúng ta đang làm hay không. Tân ước có một cái chữ tương đương với việc thiện lành đó, gọi là phục vụ. Hầu việc Chúa, phục vụ Chúa, giúp đỡ cho nhau, đáp ứng nhu cầu của người khác. Thấy nhu cầu, mình đáp ứng cái nhu cầu đó. Người bình thường nhưng mà có cái quyết tâm mà để phục vụ Chúa, quyết tâm có những cái giá trị đời đời qua tinh thần phục vụ, thì là sẽ đem tới giá trị cho đời sống của người đó. Ngày hôm nay đó, người ta sợ, quý vị biết, người ta làm đủ mọi thứ hết để cho người khác thấy rằng mình có giá trị. Qua căn nhà mình mua, qua chiếc xe mình chạy, qua lời ăn tiếng nói của mình, để cho người khác thấy rằng mình có giá trị. Nhưng mà quý vị có biết rằng Thánh Kinh nói khi mà mình phục vụ người khác đó là mình có giá trị. Người khác vui họ được mình đáp ứng nhu cầu đó, họ tạ ơn Chúa đó. Quý vị thấy Chúa cho mình có cái khả năng, có thì giờ, có quý vị giúp người khác vui mừng, cảm ơn quý vị. Cái đó là cái giá trị. Giá trị đến ở trong sự phục vụ. Buổi sáng hôm nay cũng là giao thời giữa Tết Tây và Tết Ta. Quý vị có mục tiêu gì trong năm mới? Mình sẽ làm cái điều gì tốt lành trong năm mới? Có hầu việc Chúa, phục vụ Chúa, tiến bộ hơn ở trong năm mới. Nếu chúng ta không có mục tiêu gì, chúng ta chỉ sống lãng phí, nước tới đâu trôi tới đó, lãng phí cuộc đời của mình. Còn nếu mà chúng ta có những cái mục tiêu tốt đẹp về tâm linh và ngay trong điểm này, việc thiện lành, phục vụ Chúa, hầu việc Chúa, giúp đỡ cho người khác. Thưa quý vị, người khác, quý vị gây ảnh hưởng tốt cho đến người khác. Những cơ hội lớn để phục vụ Chúa ít đến, nhưng mà những cơ hội nhỏ nhỏ đến với chúng ta mỗi ngày trong sự hầu việc Chúa. Để tôi đọc một cái thống kê người ta nói như thế này. Nếu quý vị sống ở Mỹ tới 70 tuổi, quý vị sẽ sống tới 25.550 ngày. Quý vị dùng 23 năm để ngủ. 70 tuổi là 23 năm là để ngủ rồi. 17 năm là cho chuyện đi làm. 9 năm coi TV. 6 năm cho việc di chuyển. 6 năm cho việc giải trí vui chơi. 6 năm để ăn uống. 2 năm cho việc bận quần áo, mặc quần áo. 1 năm, chỉ có 1 năm ta sinh hoạt ở nhà thờ thôi. Mỗi Chủ nhật đi 2 tiếng vậy được rồi. Quý vị có nghĩ muốn cuộc đời mình sử dụng vậy không? Rồi tới đi làm thường mọi ngày, tới ngày về hưu, rồi chờ tới ngày bác sĩ nói anh sống 6 tháng nữa chết. Vô lý vô cùng, vô lý vô cùng, phải không? Chúa đặt chúng ta là Chúa có mục đích cho chúng ta. Cho nên Chúa có hướng đi cho chúng ta. Chúng ta cần phải có đặt mục tiêu tốt đẹp. Nói thật, sống ngay thẳng thì được an toàn. Chúa nói được vững vàng, sốt sắng làm việc thiện, tập phục vụ Chúa. Quý vị thấy được cái giá trị thật của mình. Thứ ba, hào phóng với mọi người. Hào phóng với mọi người. Châm ngôn đoạn 11 nói như thế này. Người rộng, thật quý vị đọc chung với tôi câu này, câu rất là hay. Người rộng rãi thu hoạch nhiều, người hào phóng sẽ thịnh vượng. Ai rộng rãi với người, chính mình sẽ hưởng phước. Chúa nói mình phải rộng rãi, ban cho giống như là hiến máu. Quý vị hiến máu là máu sẽ đầy lại, phải không? Mỗi lần hiến máu xong, máu sẽ đầy lại, cơ thể sẽ đầy đủ máu lại. Và khi chúng ta dâng hiến, thì giờ chúng ta dâng hiến tài năng của chúng ta dâng hiến tiền bạc, sức lực, phục vụ Chúa. Thưa quý vị, Chúa cho mình có nhiều hơn. Đó là cái chuyện lạ lùng. Đó là Chúa đã hứa, bất cứ cái gì mình để đầu tiên nhất cho Chúa trước tiên, Chúa sẽ ban cho nhiều hơn khi chúng ta dâng hiến giúp đỡ cho người khác. Quý vị có biết một cái người mà làm thiện nguyện có thể là nổi tiếng cả thế giới, đó là ông Andrew Carnegie, là một người nổi tiếng làm việc thiện nguyện. Ông là cái người mà giống như là ông vua thép hồi năm 1900 vào đầu thế kỷ thứ 19, thứ 20. Thì khi mà ổng qua đời đó, người ta mới coi lại cái hồ sơ của ổng. Thì người ta thấy có cái mảnh giấy nhỏ, ổng viết như sau: tôi muốn dùng phân nửa thời gian đầu của cuộc đời tôi đi làm, kiếm cho thật là nhiều tiền mà sức tôi có thể làm được. Và thật sự ổng làm cái giống như bây giờ là tỷ phú. Và nửa cuộc đời còn lại đó, tôi đem cái số tiền đó cho hội thiện nguyện, giúp đỡ cho người khác. Và ông đã làm đúng như vậy. Ông đã làm ra được là 450 triệu đô la vào thời năm 1919. Nếu mà đổi tới ngày hôm nay là khoảng 6 tỷ đô la. Và sau đó ông đã dâng hết cái số tiền đó cho hội thiện nguyện. Đó là câu khẩu hiệu của ông. Nửa đời làm cho thật là có tiền nhiều, nửa đời sau lấy số tiền đó giúp đỡ cho người không có, giúp đỡ cho người khác. Nhưng mà quý vị biết có cái chuyện đó, mình không biết khi nào là nửa đời mình. Tôi và quý vị không biết khi nào là nửa đời mình. Cho nên cái gì mình làm được làm ngay. Có nhiều người đợi chết rồi mới viết cái di chúc là tôi muốn dâng cái này cho cái gì gì đó. Lúc mà mình còn sống đó, mà mình biết có số tiền mình đi ở đâu nó vui hơn phải không? Khi mình giúp cho cái chuyện gì đó, mình còn sống mình thấy cái số tiền mình nó làm việc nó vui hơn, nó ích lợi hơn. Chứ tại sao phải chờ chết? Mình đâu có hưởng vui gì. Mình còn sống. Quý vị mỗi lần dâng hiến cho giúp học sinh nghèo, dâng hiến công việc Chúa, dâng hiến chương trình phát thanh, quý vị làm những chuyện, quý vị vui tại chỗ. Liền có người nói là thế nào họ đã tin Chúa qua đài phát thanh, thế nào họ đã tin Chúa qua hội thánh này. Đó là cái điều chúng ta làm liền, đừng có chờ ngày mai. Một câu nữa trong Châm Ngôn đoạn 3, câu đó nói như thế này: hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì. Quý vị phanh tròn cho tôi cái chữ đầu mùa. Và chữ thứ nhì đó là chữ đầy. Khi mà con dân Chúa ngày xưa đó, tài sản hoa lợi đầu mùa có nghĩa là quý vị biết mỗi lần họ trồng gieo cấy gặt vô được 100 dạ lúa. Thì chuyện đầu tiên của họ đó, tài sản và đầu mùa đó, có nghĩa là họ lấy 1/10. 10 dạ lúa đem lên đền thờ dâng cho Chúa. Kinh Thánh nói rằng để họ biết rằng họ cảm ơn Chúa. Chúa cho mình trúng mùa. Cảm ơn Chúa. Những cái này chúng con có được đó là Chúa cho. Tất cả mọi điều Chúa đổ xuống ơn lành đến cho con, đến cho gia đình con như thế này. Họ đem tới dâng cho Chúa trước tiên. Đó là dâng 10. Và cái thứ nhì đó, khi mà Chúa ban phước, cái chuyện quý vị thấy đây, cái chữ đầy quan trọng. Quý vị hiện giờ đang thiếu cái gì? Quý vị thiếu tiền. Nghĩ lại coi mình có dâng 10 không? Quý vị đang thiếu tình. Và có một số người rất là cần tình cảm. Mình nghĩ lại coi mình có dâng 10 không? Nếu có quý vị có thể đang thiếu thấy phép lạ trong cuộc đời của mình, thưa quý vị, tại sao mình không dâng 10 để mình thấy phép lạ Chúa làm việc trên cuộc đời của mình? Có thể là Chúa thay đổi tánh tình xấu mình qua tánh tình tốt. Có thể Chúa cho thấy mình, Chúa mở đường nhiều cái việc lạ lùng cho mình, có công ăn việc làm mà mình không nghĩ tới. Hãy quý vị qua câu này, Chúa hứa rõ, rất là rõ ràng, mình sẽ được đầy. Nếu mà mình, có lẽ có nhiều quý vị đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, tại sao mình không dâng 10 để Chúa cho mình có hy vọng? Nếu dựa vào câu Kinh Thánh này, tất cả những cái, có thể quý vị thiếu niềm vui, tại sao mình không dâng 10 để cho Chúa cho mình có đầy niềm vui? Đó là lời của Chúa dạy. Rất là đặc biệt trong sự rời rộng. Và đó cũng là thách thức cho quý vị trong năm mới, dâng hiến 10 cho công việc của Chúa. Chúa Giê-xu nói ở trong Luca đoạn 6 như thế này: các con cho gì sẽ nhận đấy. Quý vị dâng hiến, Chúa sẽ ban phước lại. Lạ lùng, cái đó là lời Chúa hứa. Các ngươi lường cho người ta mực nào, người ta sẽ lường lại mực đó. Quý vị kẹo cho một cái chung, quý vị sẽ nhận lại một cái chung. Quý vị rời rộng cho một cái ly cối, quý vị sẽ nhận lại một ly cối theo cái lời này. Quý vị đổ một xe cam nhông xuống, quý vị sẽ nhận lại một xe cam nhông. Và Chúa nói rằng rời rộng, các ngươi sẽ coi ta ban phước ở trên cuộc đời của các ngươi. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Dâng hiến rời rộng cuộc đời mình sẽ thấy được ý nghĩa của đời sống. Mình sẽ thấy được Chúa chăm sóc nhu cầu ở trong đời sống của mình. Cuộc đời được Chúa ban phước là sống ngay thẳng, sống làm việc thiện, sốt sắng hầu việc Chúa và hào phóng với mọi người, sống cách rời rộng. Thứ tư, điểm cuối, đó là mình khiêm tốn khi thành công. Chúa muốn mình phải khiêm tốn khi thành công. Công vụ Châm Ngôn đoạn 29 nói thế này: tính kiêu căng đưa người xuống dốc, lòng khiêm tốn đem lại hiển vinh. Kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Lời Chúa cho chúng ta biết điều đó. Quý vị khoanh tròn cái chữ khiêm tốn. Khi mà chúng ta thành công thì quý vị nghĩ là mình kiêu ngạo dễ hơn hay là mình khiêm tốn dễ hơn? Dễ kiêu ngạo. Cho nên thành công dễ làm hư người lắm quý vị biết không? Khó. Lời Chúa nói rằng mình khiêm tốn á, thì mình mới được Chúa ban phước. Coi câu Phi Rơ thứ nhất đoạn 5 câu 5. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Chúa nói mình không phải bận đồ hiệu, mà mặc lấy sự khiêm tốn. Đó là thành công thật. Mặc lấy sự khiêm nhường, đó là thành công thật. Kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Khi mà chúng ta kiêu ngạo, người khác xa lánh chúng ta. Khi mà quý vị khiêm tốn, người khác muốn đến gần quý vị. Không ai thích gần những người khoe khoang khoác lác, phải không? Làm thế nào biết được người khiêm tốn? Trong châm ngôn đoạn 27 nói rằng lửa dùng thử bạc, thử vàng, lời khen câu tán thử con người. Khi nào có người khen mình đó, mình sẽ biết là mình có khiêm tốn hay là không. Khiêm tốn là không có nghĩa là phủ nhận cái tài năng của mình, những cái khả năng Chúa cho mình. Ai cho khả năng mình? Chúa cho tất cả. Chúng ta ai cũng có cái khả năng của Chúa cho. Khiêm tốn là thành thật với cái khuyết điểm của mình. Có những điểm tôi giỏi, có những điểm tôi yếu, và có những điểm tôi yếu lại quý vị lại giỏi. Cho nên mình thành thật với những cái điểm yếu của mình, những cái khuyết điểm của mình. Chứ mà không phải là khiêm tốn là mình giỏi, mình nói mình không giỏi. Không phải. Những cái thành đạt của quý vị, điều đó không Chúa cho mình cứ nói và mình biết. Quan trọng đó, biết bao nhiêu người giúp cho mình thành đạt tới ngày hôm nay. Cái người khiêm tốn là chia sẻ cái sự thành đạt, thành công mình cho những người đã từng giúp đỡ mình, cho mình được thành đạt tới ngày hôm nay. Đó là khiêm tốn. Người khiêm tốn là người học hỏi, đón nhận ý kiến của người khác, để cho mình tốt hơn, để mình làm tốt hơn, trở thành người Chúa dùng hơn. Đó là người khiêm tốn. Tinh thần học hỏi để nhắc nhở cho chúng ta trong năm mới này, chúng ta khiêm tốn qua học hỏi, đặc biệt học hỏi về lời của Chúa. Quý vị sống ở trong sở, có những cái ngành nghề mà quý vị phải luôn luôn trao dồi, update luôn luôn, để cái khả năng mình luôn được tiến bộ tốt đẹp, làm việc bền hơn, dễ tăng lương hơn. Châm ngôn đoạn 10 nói rằng kỷ niệm người công chính sẽ được khen ngợi, còn tên tuổi kẻ gian ác sẽ mục nát. Kỷ niệm người công chính, người làm theo lời Chúa đó, sẽ được khen ngợi. Quý vị muốn người khác nghĩ gì về mình? Khi mình qua đời, quý vị muốn người khác nói gì về mình? Có những ông cha tại đây, quý vị muốn con mình nói gì về mình? Ba con mê làm lắm, không bao giờ thấy mặt con nhà hết. Con mình nói gì khi mà mình nóng giận, khi mình quát tháo? Có giữ lời hứa không? Ba con mê thể thao hơn là mê lo cho gia đình. Xem tivi hơn là học kinh thánh. Những bà mẹ, con mình sẽ nói gì mình? Má con cằn nhằn từ sáng cho tới tối, không bao giờ vừa lòng với cái gì hết trơn. Lúc nào má cũng muốn có, má con cũng nào cũng muốn có nhiều hơn hết. Nhưng mà nếu mà ngược lại, quý vị sống ngay thật, quý vị rời rộng giúp đỡ người khác. Ba má con là cái người, con phải nói là ba má con là người thành thật. Ba má con là sống rất là đơn sơ. Ba má con là người yêu kính Chúa. Ba má con là cái người giúp cho người nghèo. Ba má con không bao giờ thất hứa với chúng con hết. Ba má con là cái người rời rộng dân hiến phần mười, xây nhà thờ, giúp cho phát thanh, giúp cho rao giảng, tin Chúa. Nhiều người tin Chúa. Ba má con là người người tin Chúa một cách sâu nhiệm. Thưa quý vị, tôi muốn trở thành những người cha mẹ như thế. Quý vị muốn trở thành những cái người cha, người mẹ như thế. Và Chúa cũng muốn chúng ta trở thành cái người cha, người mẹ, con cái của Chúa như thế. Bốn cái đức tính mà Chúa nói Chúa dạy chúng ta buổi sáng hôm nay, thưa quý vị, chúng ta không, theo quý vị, tùy mỗi người, cái nào quý vị mạnh và cái nào quý vị yêu. Hãy coi là cái nào mình cần phải trao dồi thêm ở trong cái đời sống của mình. Và quý vị có biết rằng khi mà Chúa kêu chúng ta làm một cái điều gì đó, Chúa đều ban chúng ta có năng lực để cho chúng ta làm. Chúa Giê-xu đến trần gian này, vào dịp lễ Noel chúng ta đã kỷ niệm Chúa vào trần gian này, Chúa hy sinh chịu chết, sau 3 ngày Chúa sống lại, Chúa thăng thiên về trời, rồi Chúa cho Đức Chúa Thánh Linh xuống ở trong lòng của người tin Chúa. Và Chúa Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta kết quả để chúng ta có trái của Chúa Thánh Linh. Và những cái điều mà Chúa muốn chúng ta, giúp cho chúng ta sống ngay thật, sống ngay thẳng, nói thật. Chúa muốn cho, điều thứ hai là gì? Làm việc thiện, sốt sắng, quan tinh thần sốt sắng hầu việc Chúa, làm việc thiện giúp đỡ người khác. Thứ ba là hào phóng, rời rộng đối với người khác, để thấy Chúa luôn luôn ban phước những điều lạ lùng, những phép lạ qua cái sự rời rộng của mình. Và thứ tư, nhớ rằng mình khiêm tốn, thái độ khiêm tốn. Chúa ban phước cho người khiêm tốn, Chúa ban phước cho hội thánh khi hội thánh có sự khiêm tốn. Con cái của Chúa biết hạ mình ở trước mặt Chúa. Chúng ta cùng đứng lên hướng lòng mình về Chúa. 4 đức tính mà quý vị nghe buổi sáng hôm nay là 4 điều mà Chúa muốn chúng ta cần phải trao dồi, cần phải có. Nói thật, sốt sắng làm việc thiện, hào phóng với mọi người, khiêm tốn khi thành công. Hãy đến với Chúa giờ này. Tôi sẽ đọc cái lời cầu nguyện và quý vị cũng theo. Đây là lời cầu nguyện mà chúng ta đáp ứng lại những gì chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Kính lạy Chúa Giê-xu yêu quý của chúng con, xin Chúa giúp cho con sống ngay thẳng, thành thật, có trách nhiệm ở tại trường học, ở tại chỗ làm. Xin Chúa giúp con biết phục vụ hết mình, không nghĩ chỉ về lợi của chính mình, mà nghĩ về lợi của người khác. Xin Chúa dạy cho con biết chia sẻ rời rộng, là người không có tiếc của khi đầu tư vào những gì giá trị đời đời, đầu tư vào trong nước của Chúa. Xin Chúa cho con biết ơn những gì Chúa ban cho và những người Chúa đã đưa đến, đã giúp đỡ cho con mà con có được ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa về lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin giúp chúng con trở thành không những là người đầy tớ của Chúa mà cũng là người đầy tớ cho nhau. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Tất cả chúng ta cùng đứng lên. Quý vị biết tại sao ông thư ký thích Tết không? Bởi vì xuân về. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất yêu thương của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì không gì sung sướng hơn được làm con của Chúa. Và buổi sáng hôm nay trong ngày Chủ nhật thứ hai của năm 2020 này, chúng con được nhắc nhở về cách sống của chúng con ở trong năm mới này. Chúa tiếp tục dùng lời của Ngài để chẳng những nhắc nhở chúng con mà giúp chúng con sống suốt tuần lễ sắp tới, sống suốt năm mới sắp tới trong những lời dạy mà Chúa vừa nhắc nhở chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con xin tình yêu đời đời từ nơi Đức Chúa Cha, ân sủng vô biên từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và mối tương giao của Chúa Thánh Linh ở với hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương.